Chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề khá là đáng chú ý, kế hoạch đào tạo công dân toàn cầu.
Vâng, nguồn tài liệu chúng ta có là từ SMI và Marigold Invest. Có vẻ đây là các đơn vị về chiến lược và đầu tư đứng sau cái đề xuất này.
Mục tiêu chính của kế hoạch này là gì vậy anh?
Mục tiêu cốt lõi, theo tôi hiểu, là mở cơ hội cho giới trẻ Việt Nam mình ý, để ra nước ngoài làm việc, mà là trong những ngành đang thiếu người.
Nghe hấp dẫn đấy. Vậy hôm nay mình sẽ đi sâu vào cấu trúc của nó, các bước thực hiện ra sao và có một ví dụ cụ thể về nông nghiệp ở Úc nữa đúng không ạ?
Chính xác. Mình sẽ mổ xẻ từng phần. Trước hết là các cơ hội và điểm đến tiềm năng đi.
Vâng. Kế hoạch này tập trung vào 4 lĩnh vực chính. Có nông nghiệp này, nhà hàng, khách sạn, cụ thể là đầu bếp, rồi điều dưỡng và cả lái xe tải đường dài nữa.
Toàn những ngành mà nhiều nước phát triển đang cần lao động.
Và điểm đến thì cũng đa dạng lắm. Châu Á có Nhật, Hàn, UAE. Châu Úc thì Úc, New Zealand. Châu Mỹ có Mỹ, Canada. Rồi cả châu Âu nữa, như Tây Ban Nha, Đức, Pháp.
Khá rộng. Vậy thì lộ trình để một bạn trẻ tham gia sẽ như thế nào? Kế hoạch có nêu rõ các bước không?
Có ạ. Họ vạch ra 4 bước khá chi tiết. Bước 1 là ở Việt Nam, chủ yếu là chuẩn bị nền tảng.
Nền tảng tức là?
Hoàn thành văn hóa phổ thông này, rồi bổ sung ngoại ngữ, chuẩn bị sức khỏe, tài chính. À, còn phải học cả văn hóa, luật pháp nước mình sắp đến nữa.
Một điểm đáng chú ý là họ nhấn mạnh cả việc xây dựng tinh thần văn hóa cội nguồn ngay từ đầu luôn.
Vâng, có lẽ để các bạn trẻ không quên đi nguồn gốc của mình khi hội nhập.
Ừ, cũng hợp lý. Đó là bước 1. Vậy bước 2?
Bước 2 vẫn ở Việt Nam thôi. Sẽ là đào tạo kỹ năng nghề cơ bản, chuẩn bị một ít vốn nghề trước khi đi.
À, tức là học nghề sơ cấp trước. Rồi bước 3 chắc là ra nước ngoài rồi.
Thực tế luôn.
Đây rồi, học đi đôi với hành ngay tại môi trường bản xứ. Rất thực tế. Thế còn bước cuối, bước 4?
Bước 4 là tập trung vào visa và việc làm dài hạn. Sau khi đủ điều kiện thì được cấp phép lao động, rồi hội nhập, phát triển sự nghiệp. Có thể hướng tới định cư hoặc là tự kinh doanh sau này.
Một lộ trình khá là bài bản đấy. Từ lúc chuẩn bị ở nhà cho tới khi phát triển ổn định ở nước ngoài.
Để dễ hình dung hơn, mình xem cái ví dụ về chương trình nông nghiệp ở Úc đi ạ. Program 1.
Ok, chương trình này yêu cầu gì?
Yêu cầu là tốt nghiệp phổ thông. Tiếng Anh thì IELTS 4,5. Sức khỏe tốt và cái này quan trọng này, chứng minh tài chính tối thiểu 100.000 đô la Úc.
Wow, 100.000 đô Úc, một con số không nhỏ đâu.
Vâng, ngoài ra còn phải hoàn thành chương trình đào tạo nghề của Úc nữa, dự kiến là 2 năm.
Vậy đổi lại thì người tham gia nhận được gì? Cơ hội ra sao?
Cơ hội thì có thu nhập ổn định, tài liệu ghi là khoảng 17 đô Úc một giờ, rồi tích lũy kinh nghiệm làm nông nghiệp kiểu Úc. Và tất nhiên là cơ hội định cư về sau.
Nghe cũng hấp dẫn. Thế lộ trình học tập cụ thể của chương trình nông nghiệp này thì sao?
Nó cũng chia giai đoạn ạ. Giai đoạn 1 ở Việt Nam, bổ túc văn hóa, học để đạt IELTS 4.5.
Rồi sao nữa?
Giai đoạn 2, vẫn ở Việt Nam, nhưng học tại một trường COD kỹ thuật liên kết, ví dụ như COD kỹ thuật công nghệ BVRT, học nghề nông nghiệp cơ sở theo chuẩn Úc, học cả văn hóa luật Úc nữa.
À, có sự chuẩn bị theo tiêu chuẩn Úc ngay từ Việt Nam, hay đấy. Giai đoạn 3 sang Úc thì sao?
Sau Úc thì học ở trường nghề bên đó. Học về kinh tế nông nghiệp, an toàn lao động, rồi thực hành, làm việc thực tế luôn, phải hoàn thành 2 năm làm việc đúng ngành và cả cái chương trình văn hóa cội nguồn nữa.
Rõ ràng rồi. Ví dụ này làm sáng tỏ cái quy trình 4 bước lúc nãy. Chắc các ngành khác, điểm đến khác cũng theo một cấu trúc tương tự thôi, chỉ khác chi tiết yêu cầu.
Sau khi hoàn thành hết rồi, thì cái gọi là an toàn tương lai được định hướng thế nào ạ?
Kế hoạch đưa ra 2 hướng chính. 1. Là định cư lâu dài ở nước ngoài luôn.
Còn hướng thứ 2?
2. Là quay về Việt Nam. Mà về không phải là tay trắng đâu nhé.
Về với lợi thế gì ạ?
Họ trở thành nhân lực chất lượng cao vì đã được đào tạo bài bản chuẩn quốc tế rồi. Có ngoại ngữ, có kinh nghiệm, có sức khỏe. Tài chính cũng khá hơn, có tuổi trẻ nữa.
Vậy thì về nước có thể làm gì?
Có thể tìm việc lương cao hoặc tự khởi nghiệp. Tài liệu còn gợi ý ngành điều dưỡng du lịch nữa, có vẻ tiềm năng.
Như vậy, tóm lại thì kế hoạch công dân toàn cầu này giống như một con đường được vạch sẵn khá kỹ lưỡng, từ chuẩn bị ở Việt Nam, học và làm ở nước ngoài, rồi mở ra tương lai sự nghiệp.
Đúng thế. Nó cung cấp một lựa chọn, một lộ trình rõ ràng cho các bạn trẻ mà muốn thử sức ở môi trường quốc tế.
Vâng. Rõ ràng là nhiều cơ hội mở ra, nhưng mà nó cũng đặt ra những lựa chọn quan trọng cho người tham gia đúng không ạ?
Chính xác. Và điều đó dẫn đến một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Làm sao để cân bằng giữa việc phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài với cái tiềm năng quay về đóng góp cho đất nước bằng chính những kỹ năng kinh nghiệm mình đã học được. Đây có lẽ là một hành trình không chỉ về nghề nghiệp mà còn về lựa chọn cá nhân rất sâu sắc.